Việt Nam tuần qua.
Các tin nổi bật trong Việt Nam tuần qua là vụ bắt bớ ba người dân viết bài và bày tỏ chính kiến trên Facebook là bà Trần Thị Nga, có tên trên Facebook là Thúy Nga, ông Nguyễn Văn Oai và Nguyễn Văn Hóa cũng ở Nghệ An.
Bà Trần Thị Nga bị chính quyền Việt Nam cáo buộc là đã công bố các nội dung chống nhà nước trên Internet và bị khởi tố theo Điều 88 Luật Hình sự Việt Nam, có khung hình phạt từ 3 đến 20 năm tù cho các hoạt động tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cô Mai Phương Thảo, một nhà hoạt động xã hội tại Hà Nội, cho biết bà Trần Thị Nga đã nhiều lần bị chính quyền công an tỉnh Hà Nam gây rối và sách nhiễu.
Nga là một phụ nữ mà sinh ra trong một gia đình nghèo. Năm 21 tuổi cô ấy lấy chồng thì không may chồng cô ấy nghiện ma túy. Đánh đập cô ấy thì bắt buộc phải chia tay thôi. Và khi cô bước chân ra khỏi nhà chồng thì xách theo hai đứa con. Chỉ có hai đứa con và vài bộ quần áo. Chứ cô không có một đồng nào trong người mang theo hết. Hai đứa con khi đó một đứa lên 4, một đứa lên 3. Đó là năm 2003. Thế thì là cô ấy đưa con đi về quê thì cũng nghèo lắm. Chẳng trông chờ được ai thì có một cái mảnh đất của bố mẹ thôi. Thì cô ấy cho hai con vào đó, một cái túp lều. Một người chị không phải chị họ hàng gì đâu mà một người chị quen biết thôi. Chị có một cái quán thì chị không bán quán nữa. Thì có một số cái ghế ngồi của khách chị bán, chị mới cho Nga. Chị mới cho Nga, thế là Nga mới bảo là thôi để Nga bán đi. Nga bán đi được một số tiền, chỉ mua đủ 5 cân gạo thôi. Và Nga mua 5 cân gạo về. Nga lấy 3 cân đi để Nga tráng bánh quấn, đi cắp đi cái mẹt này này. Nga đi bán rong, còn lại 2 cân thì Nga để nấu cháo, ba mẹ con ăn dần. Và tôi xin nhấn mạnh là cháo là cháo muối. Nga đi xin muối, đi xin củi để nấu. Đó là năm 2003, cũng gần đây thôi chứ đâu có phải xa xôi gì đâu. Thì là Nga mới bằng cái số tiền đó, còn cái số gạo đó thì Nga đi tráng bánh quấn. Thì cái ngày đầu tiên thì Nga lời được 27.000 và cứ ngày này qua ngày khác, sang ngày này qua ngày khác, ba mẹ con sống như thế. Ăn nấu cháo, ăn với muối rất là lâu, rất một thời gian rất là dài. Thì ngày đầu tiên được 27.000 thì cô mới đi mua mấy lạng thịt về thay cho con cô ăn, một đứa 3 tuổi, đứa 4 tuổi. Và dần dần cô sống như thế trong vòng 5-6 năm đến tận 2008. Thì cô vay được ít tiền, cộng với cái số tiền cô tích góp được. Cô mới chạy đi sang Đài Loan lao động xuất khẩu. Chạy lao động xuất khẩu thì cô bị tai nạn giao thông rất là đau khổ, là cô bị vỡ cái xương chậu, lại nằm viện 6 tháng trời. Nhưng mà cái công ty bảo hiểm và cái công ty mà đưa người lao động sang, đưa Nga sang, chúng nó bảo nhau, chúng nó ăn chặn tiền bảo hiểm, chúng nó không trả Nga tiền bảo hiểm, Nga nằm viện. Trong hợp đồng lao động là có hết rồi, chúng nó ăn quỵt của Nga, thế là Nga đấu tranh thôi. Và đấy, cái con đường đấu tranh của bạn tôi từ ngày đấy, ra viện thì Nga về Việt Nam, và từ đó thì Nga mới kết nối được với mọi người. Nga xem trên Internet thì biết được là Trung Quốc nó kéo giàn khoan, nó xâm chiếm biển đảo, và dần dần đấy, biểu tình chống Trung Quốc, đấu tranh chống bất công. Bạn tôi phải nói là cái cuộc đời bạn tôi rất đau khổ, bởi vì là bạn tôi đơn độc. Bạn tôi về Việt Nam thì hai đứa con, lúc trước khi đi thì hai đứa con gửi nhà ngoại. Thì về Việt Nam thì đấu tranh thì cũng quen một người, đấy là ông Lương Dân Lý đấy ạ. Đấy là ông cha đẻ của hai bé Phú Tài đấy. Đấy là 2010. 2010 thì sinh cháu Phú, và 2013 thì sinh cháu Tài. Hai đứa con đó là con của ông Lương Dân Lý, cũng là một cái người đấu tranh. Ông Lương Dân Lý là người đi mà biểu tình Trung Quốc, hai người quen nhau qua những cái biểu tình đấy. Thì nói quả thật là những cái gì bạn tôi đã chịu đựng thì tôi nghĩ Internet nó quá đủ rồi.
Thì được biết rồi. Là có một lần thì là chị Nga bị gãy chân, thì không biết là do đâu thưa chị?
Dạ, đấy, đó là ngày 20 tháng 5 năm 2014. Cô ấy cùng hai con đón xe từ Phủ Lý lên Hà Nội để cho về với bố. Với cả chúng tôi cũng có gặp mặt nhau, hẹn hò nhau. Thì bạn lên đây về Hà Nội gặp tôi thì tại bến xe thì có 4 thằng an ninh, cầm an ninh thì đông, 4 đến 6 thằng. Nhưng mà có 2 thằng nó cầm tuyết sắt, nó phang thẳng vào đầu gối của bạn tôi và vỡ xương bánh chè, vỡ làm tư của xương bánh chè. Một năm trời bạn tôi đi nạn và bây giờ thành tật rồi. Trong khi thời gian đi nạn vẫn phải nuôi 2 con nhỏ, mà là một người mẹ đơn thân, bởi vì là bố 2 đứa nhỏ nó ở trên Hà Nội, còn Nga dưới Phủ Lý. Thành ra là bố đứa trẻ, 2 đứa trẻ đó, ông Lương Dân Lý cứ phải đi về giữa Hà Nội về Phủ Lý. Và một năm trời bạn tôi đi nạn, không những trong lúc đi nạn, trong lúc vừa mới bỏ nạn ra thì bạn tôi cũng chỉ đi đấu tranh, đi đòi cái quyền lợi thôi. Chúng nó cũng đánh bạn tôi bao nhiêu lần rồi, đánh chảy máu mỏ mũi. Chúng nó đánh trước mặt 2 thằng con. Chúng có lần bạn tôi đi bến xe Giáp Bát về, gọi điện tôi là đón ở bến xe Giáp Bát. Tôi xuống tới nơi thì bọn nó đã bắt đi rồi. Nó cho lên xe 7 chỗ nó đi, nó đưa về và trên ô tô 2 thằng giữ 2 nách. Còn một thằng thì tát bạn tôi, chảy hết máu mỏ mỏ mũi ra. Nó tát bạn tôi trước mặt 2 đứa con của bạn tôi. Khi bạn tôi về thì nó đưa bạn tôi về Phủ Lý, thì nó đưa về công an, nó đưa về công an tỉnh, nó tiếp tục nó đánh tiếp, sưng hết cả mặt mũi lên. Đấy là chỉ một trong số rất nhiều lần công an cộng sản Việt Nam đánh đập bạn tôi.
Vâng.
Chúng nó đổ phân, đổ chất
bẩn thỉu dầu nhận vào nhà bạn tôi. Nó đổ mắm tôm lên đầu cả ba mẹ con. Bạn tôi đưa con đi ăn, chúng nó không đưa đi, chúng nó không cho đi, chúng nó chặn. Bạn tôi nhờ hàng xóm đưa đi, chúng nó cũng chặn cả, xóm không cho hai thằng bé đi để ăn. Thật sự là không nói đến nó thì thôi, tôi nói đến Nga thì tôi không cầm lòng được.
Vừa rồi là chị Mai Phương Thảo, có tên trên Facebook là Thảo Teresa, một nhà hoạt động dân chủ tại Hà Nội, kể về trường hợp của chị Trần Thị Nga, tức chị Thúy Nga, vừa bị nhà cầm quyền Việt Nam bắt vào ngày 21 tháng 1 năm 2017 tại nhà riêng tại Phủ Lý, Hà Nam.
Trước đó 2 ngày, nhà báo công dân Nguyễn Văn Oai bị bắt tại tỉnh Nghệ An vì cho là chống người thi hành công vụ và rời khỏi địa phương không xin phép khi đang còn trong thời gian thử thách.
Ông Nguyễn Văn Oai bị bắt năm 2011 và bị kết án 4 năm tù giam kèm theo 3 năm quản chế theo Điều 79 Luật Hình sự. Âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân, ông Oai được trả tự do tháng 8 2015 sau khi đã thụ án.
Được biết, ông Nguyễn Văn Oai vừa mới cưới vợ được 1 năm và vợ đang mang thai tháng thứ 3. Trên Facebook của Hội Anh Em Dân Chủ, Linh Châu, vợ ông Nguyễn Văn Oai kể câu chuyện trước lúc ông Oai bị bắt.
Trưa ông đi đánh cá, ông hứa tối về nghỉ để mai đưa vợ đi khám thai và mua quà kỷ niệm 1 năm ngày cưới mà lại bị họ bắt cóc chồng em đi.
Và vợ của cụ tù nhân Lương Tâm, người vừa bị bắt lần hai, nói:
"Tôi tự hào về chồng, con tôi cũng tự hào về cha của nó."
Và một người nữa cũng bị bắt vào đầu năm 2017 là anh Nguyễn Văn Hóa, bị bắt hôm 11 tháng 1 và bị biệt giam hơn 1 tuần lễ. Gia đình anh chỉ được thông báo về vụ bắt giữ hôm 23 tháng 1. Nhà báo công dân này bị cáo buộc theo Điều luật 258 Luật Hình sự, quy định các bản án tù vì lợi dụng tự do dân chủ, xâm hại lợi ích nhà nước. Nguyễn Văn Hóa gần đây đã đưa tin về các vụ biểu tình của người dân chống lại nhà máy thép Formosa, Hà Tĩnh, là thủ phạm gây ra nạn ô nhiễm công nghiệp làm chết hàng ngàn tấn cá hồi tháng 4 năm 2016.
Trong mấy ngày qua, những nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam đã thăm viếng gia đình của các tù nhân lương tâm.
Chị Nguyễn Thúy Hạnh cho biết về cuộc viếng thăm này và các hoạt động hỗ trợ Tết cho thân nhân, tù nhân lương tâm của các nhóm dân chủ thiện nguyện ở Việt Nam.
Họ là những nạn nhân của chế độ nhưng họ phải chịu thiệt thòi nhất bởi vì họ trở thành nạn nhân khi mà họ đấu tranh cho quyền lợi của xã hội, của tất cả mọi người nói chung chứ không phải đấu tranh cho quyền lợi của riêng họ. Mà bởi vì vậy mà họ phải chịu tù đầy và gia đình họ phải chịu bao vây kinh tế, phải chịu biết bao nhiêu những cái sự sách nhiễu của chính quyền. Thì tôi thấy là đấy là những người phải được quan tâm nhất, phải được bù đắp nhất, bởi họ là những người thiệt thòi nhất. Nên từ nhiều năm nay tôi luôn dành tâm huyết cho việc thăm hỏi, chia sẻ với những tù nhân lương tâm. Và bản thân tôi nếu như có dành dụng được một chút nào đấy thì tôi luôn tâm huyết dành cho tù nhân lương tâm và gia đình của họ. Tết năm nay chúng tôi rất muốn thăm những cái tù nhân lương tâm ở phía Bắc, nhưng mà vì tôi phải vào trong Sài Gòn ăn Tết ở trong này nên là trước mắt là tôi đến thăm vợ con của anh Lưu Văn Vịnh mà trong Facebook là Vịnh Lưu. Đến thăm họ thì nói thật là lúc này tôi buồn phiền day dứt mãi, buồn lắm, bởi vì gia đình Vịnh Lưu rất là khó khăn. Mà trong cái hoàn cảnh đó khó khăn, nhà cửa đi thuê như vậy, nợ nần ở ngoài kia do đi làm dự án cho công ty Nam Cường vẫn còn bị họ nợ lại. Mà anh Vịnh Lưu vẫn tham gia đấu tranh đòi dân chủ thì tôi thấy anh ấy thật là một con người dấn thân, một con người dũng cảm. Và từ nay cho đến Tết thì chúng tôi vẫn dự định là sẽ đi thăm thêm.
Tức là hồi nãy chị có, hồi nãy chị có nhắc tới là gia đình của anh Vịnh Lưu thì rất khó khăn, thì chị có thể nói rõ hơn một chút không thưa chị?
Gia đình Vịnh Lưu thì trước kia, trước khi vào trong Sài Gòn thì Vịnh Lưu có đi làm cái mượn tiền của ngân hàng để đi làm cái xây dựng cho dự án của công ty Nam Cường ở Dương Nội và đã bị họ chậm trả tiền nên dẫn tới là cũng chậm tiến độ rồi họ phạt, rồi bây giờ tiền cũng chưa đòi được của họ. Trong khi đấy thì lại đi vay ngân hàng để đi làm cái dự án đấy và đến bây giờ thì ngân hàng siết nợ. Gia đình của Vịnh Lưu bây giờ nợ ngân hàng lên đến 2 tỷ mà hai đứa con còn nhỏ. Ba đứa con, một đứa đang đi học thì bây giờ chắc cũng phải nghỉ học để đi làm thuê để trả nợ. Còn hai đứa kia thì còn đang đi học. Vợ thì bán hàng thuê nhà, nhà vẫn phải đi thuê để bán hàng. Nhưng mà ngày xưa Vịnh ở nhà thì bán cái vật liệu xây dựng thì vợ bán, còn chồng thì đi lắp thuê cho người ta. Nhưng bây giờ thì không có người lắp nữa, chỉ có bán không thôi. Lại hàng xóm họ lại phân biệt là đây là nhà phản động, nhưng họ cũng ngại vào mua. Đồng thời là vốn liếng không có nên là các cái mặt hàng nghèo nàn lắm. Bởi vậy mà chắc là sắp tới là vợ Vịnh chắc phải bán lại cái cửa hàng đấy. Tôi thấy cuộc sống của họ thực sự khó khăn, có thể nói là bế tắc. Về nhà mà tôi day dứt mãi. Mà án của Vịnh thì nặng như thế, không biết là bao giờ mới được về.
Dạ. Thế rồi ngoài vợ chồng Vịnh Lưu thì là ở ngoài Bắc thì theo như là tôi biết rằng là các anh chị ngoài Bắc cũng đã đi thăm, thì chị có biết tin gì không thưa chị?
Ở ngoài Bắc thì năm nào cũng vậy thôi, đều có những cái hoạt động đi thăm, như là nhóm bầu bí thương thân, nhóm anh Thượng Thị. Trước khi ra ngoài Bắc thì chúng tôi có đi thăm gia đình anh Nguyễn Văn Đài, mẹ của anh Nguyễn Văn Đài. Đến thăm người mẹ đấy cũng buồn lắm. Một ngôi nhà tranh ở ven đê, một cô con gái không được thông minh, không được khôn ngoan, lỡ thì ở với một bà mẹ, hai người phụ nữ yếu đuối nương dựa vào nhau, nhìn rất là buồn. Nhưng mà bà mẹ thì không có một lời oán trách con trai, không một lời. Chỉ hơi buồn là Vịnh cứ mãi tham gia đấu tranh nên là mãi không phấn đấu để có được một đứa con. Bà chỉ có hai người con, người con trai là Đài. Lần tù lần trước mấy năm, bây giờ về được vài năm, bây giờ lại đi tù tiếp, chưa có con. Còn cô con gái thì không có chồng, hoàn cảnh rất khó khăn, nhìn cảnh nhà rất buồn. Nhưng mà hai người đàn bà đấy vẫn hồn nhiên, không hề oán trách người thân của mình là vì sao lại đi đấu tranh như vậy để phải tù đầy. Rồi nhóm của anh Phạm Văn Trội cách đây 2-3 hôm cũng đi thăm bố của Nguyễn Văn Đài sống ở Hà Nội. Nhóm bầu bí thương thân cũng đi thăm một số nơi mà vừa rồi chị Đặng Bích Phượng có sang Thẩm Hường, rồi Lã Việt Dũng cũng đến sẽ đến thăm và trao quà cho hai cháu con của Thúy Nga.
Thế thì con không biết là cái nguồn tài chính cũng như là nguồn vật chất nằm ở đâu mà có thể là để giúp các anh chị để san sẻ cho những người thân của các tù nhân lương tâm thưa chị?
Tôi vừa mới nói chuyện với, tôi đang hiện nay đang ở nhà cô Kim Chi. Khi mà tôi nói về cái khó khăn của Vịnh Lưu thì cô Kim Chi cũng nói là cô cũng hôm nọ cô gặp nó, cô thương quá, cô cũng gửi cho nó 1 triệu. Thì tôi cũng nói với cô là cô đã nghèo như thế, nhà cô đang phải đi thuê mà cô còn chọn cho nó như thế được sao. Cô nói là con ơi thì thôi, lá rách ít đùm lá rách nhiều đều là dành dùm tiết kiệm được bao nhiêu thì đem hỗ trợ lại đồng đội của mình thôi chứ. Và cũng có một số những cái người Việt sống ở nước ngoài mà có tâm với cái phong công cuộc đấu tranh đòi dân chủ trong nước thì họ cũng giống như chúng tôi, họ cũng dành dụm từng đồng để gửi quà về. Điều đấy vô cùng đáng quý.
Dạ thưa chị, những cái hoàn cảnh khó khăn đó mà là người thân của họ bị đi tù nhưng là bản thân, thân nhân của họ thì không có phạm tội, thì không biết chính quyền có quan tâm tới trong những cái dịp Tết nhất như thế này không thưa chị?
Không những chính quyền không quan tâm tới mà còn gây cái sự nghi kỵ, gây cái sự phân biệt đối xử giữa những người hàng xóm đối với họ. Đấy là một tội ác. Không những họ bản thân họ phải chịu ngồi tù mà gia đình họ cũng bị sách nhiễu. Tôi cho rằng điều đấy vô cùng ác. Như là nhà Vịnh Lưu ấy, cũng đi sầm xì, thế rồi cuối cùng cả những người hàng xóm ngày xưa thân nhất mà bây giờ người ta cũng quay lưng lại. Người ta lạnh lùng cả ngay cả với đứa trẻ còn bé. Trước kia thì quý hóa, bây giờ thì họ cũng lạnh lùng. Chính quyền thường cho người đi dỉ tai, nhất là tổ dân phố, đi dỉ tai nói nhà đấy thế nọ, nhà đấy thế kia. Nhà đấy giờ không nổi lên được nữa rồi, chùm ngụp rồi. Vợ nó bây giờ cứ bị đau đầu, bạc hết cả tóc đi. Thế chị mình than lên, chị bảo khổ quá. Bố nó khó khăn như thế mà còn đi đấu tranh nữa mà. Nhưng mà anh ấy cứ bảo với em, anh bảo tức lắm, không thể im lặng được.
Vừa rồi là chị Nguyễn Thúy Hạnh, một nhà hoạt động dân chủ tại Việt Nam, kể việc thăm Tết một số gia đình tù nhân lương tâm.
Quý vị đang theo dõi tiết mục Việt Nam tuần qua. Theo VN Express, ông Vũ Huy Hoàng đã bị xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Căn cứ vào nghị quyết do Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã ký quyết định xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương của ông Vũ Huy Hoàng do đã có những vi phạm về công tác cán bộ khi giữ chức vụ Bộ trưởng.
Trước đó vào ngày 2 tháng 11 2016, thì Ban Bí thư đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xem xét thi hành kỷ luật với Ban Cán sự Đảng bộ Công Thương và ông Vũ Huy Hoàng. Và Ban Bí thư cũng đã thi hành kỷ luật cách chức Bí thư Ban Cán sự Đảng bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016 với ông Vũ Huy Hoàng.
Cũng cùng ngày 24 tháng 1 năm 2017, Thủ tướng Việt Nam cũng ra quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với bà Hồ Thị Kim Thoa, Thứ trưởng Bộ Công Thương, từ sai phạm trong việc điều động bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh và có phần trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm của Ban Cán sự Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2011-2016.
Theo Dân Trí, Ban thi đua khen thưởng Trung ương của Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan đang xem xét quy trình để hủy bỏ quyết định khen thưởng, thu hồi bằng khen và huân chương của ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang, nguyên Chủ tịch Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam gọi tắt là PVC. Nguồn tin từ Ban thi đua khen thưởng Trung ương cho biết, cơ quan chức năng sẽ xem xét áp dụng quy định tại Điều 96 Luật thi đua khen thưởng và Điều 80 Nghị định 42/2010 của Chính phủ để thu hồi bằng khen và huân chương đã trao cho ông Trịnh Xuân Thanh trước đây.
Theo báo Dân Trí, Bộ Tài nguyên và Môi trường Việt Nam khẳng định 10 năm không tham nhũng, ông Lê Quốc Trung, Chánh thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường khẳng định trong 10 năm qua, Bộ đã nghiêm túc tổ chức chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định. Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa để xảy ra hành vi tham nhũng.
Thông tin trên được ông Lê Quốc Trung đưa ra tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện luật phòng chống tham nhũng do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức hôm ngày 20 tháng 1. Theo ông Trung, công tác phòng chống tham nhũng tại Bộ Tài nguyên Môi trường đã dần đi vào nề nếp. Bộ đã tổ chức phổ biến, quán triệt đến tất cả các thủ trưởng, cán bộ, công chức, các đơn vị trực thuộc, các văn bản liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị nhằm thực hiện tốt các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng.
Báo Người Lao động Online vào ngày 25 tháng 1 viết, Bộ Tài nguyên Môi trường đã xử lý kỷ luật các cán bộ liên quan tới vụ Formosa gây ô nhiễm môi trường, khiến cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung, trong đó cách chức Tổng cục Phó Tổng cục Môi trường. Cụ thể, Bộ Tài nguyên Môi trường đã thi hành kỷ luật đảng bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Môi trường, nhiệm kỳ 2015-2020, đối với một Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức giáng chức, bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc đối với Phó Tổng cục trưởng này và khiển trách và cảnh cáo, đồng thời bố trí, điều động sang đơn vị khác làm việc hai trưởng phòng, một phó trưởng phòng khác cũng thuộc Tổng cục Môi trường.
Lý do theo Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết, đây là những cán bộ có liên quan đến trách nhiệm quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường đối với công ty Formosa Hà Tĩnh, gây ra sự cố môi trường nghiêm trọng, làm hải sản chết bất thường tại 4 tỉnh miền Trung gồm Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế vào hồi đầu tháng 4/2016.
Tuy nhiên thì danh tính của các cán bộ bị kỷ luật không được nêu rõ.
Và chương trình Việt Nam tuần qua đến đây cũng hết. Mai Hoa và Đăng Trình xin kính chào quý vị. Xin kính chúc quý vị một năm mới an lành.